con xin được đọc ngay vào trong những câu hỏi. Hôm nay chúng ta có rất là nhiều câu hỏi và xen kẽ vào đó sẽ ba câu hỏi, và xin kính cung thỉnh đại chúng chúng ta góp vui bằng một tiết mục văn nghệ hoặc năm thơ hoặc ca múa vân vân. Kính mời đại chúng chúng ta thưởng thức. Bây giờ tôi sẽ đọc câu hỏi thứ nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Tán lễ Thích Tôn, vị này ghi nguyên một bài: Vô thượng năng nhân tăng kỳ cửu viễn tu nhân đâu xuất giáng trần vân vân, cho đến cuối là bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lô tánh hải. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy, giải thích cho con được hiểu tường tận lời kinh trên và chữ chơn hay là chữ nhân, tu chơn hay là tu nhân. Chúng con rất cảm ơn quý thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Cái này chắc tôi đã lần trước nha. Gần nhất về đẳng đậu xuất giám thành, chứ không phải giám trần. Đa phần quý vị nghe là giám trần là sai. Giám thành tức là cái thần lực, dùng thần lực để đi đầu thai, là từ cái thiên cung đậu xuất thiên cung mà vào trong thai cung của hoàng hậu Maya. Nhưng mà những người Bồ Tát thường thường đầu thai như trong kinh Đại Bảo Tích ấy, có nói rằng là rõ chúng sanh là vì nghiệp lực chúng ta đi đầu thai, Bồ Tát là vì nguyện lực để đầu thai, cho nên chọn thai cung của người mẹ mà đứng bên không phải để đầu thai, không nằm trong bào thai giống như chúng sanh bình thường đó. Cho nên gọi là đầu xuất giám thầm, giám với giám trần là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai đó, tu nhân là tu chân, tu nhân tức là cái nhân để mà tu mà thành đạo chánh đẳng chánh giác, tu chân. Và tam đồ bát nạn, thế nào là tam đồ? Tức là đao đồ, hỏa đồ và huyết đồ, tức là những người nào chết xuống trong cái đao đồ, những người mà làm thịt heo, thịt gà, thịt chó, những người mà mổ lợn, mổ này mổ kia đó, trước sau là xuống bị dao đâm lại, có một đường thương như vậy, bị ngang mà chặt đầu, này là trong kinh Địa Tạng nó rất rõ, tức là mình hành những cái nghiệp sát sanh thuộc về dao. Trên thế gian này thì chết xuống sẽ bị những cái dao đó. Có những cái hành cây nó mọc như vậy, nhưng mà cây lá cây là cái đao, thì cứ người đầu nhân đi ngang qua thì cái lá nó sàn nó chết. Là trong kinh sách nó rất là rõ. Đao đồ rồi huyết đồ, thế nào là huyết đồ? Người mà liên hệ với những cái nghiệp sát về con cái chết quan hoặc là giết non chẳng hạn thì bị sinh vào trong những cái thế giới này. Rồi hóa đồ, người nào mà sân si nhiều ấy, thì chết xuống này. Cho nên cố gắng làm sao chúng ta đừng có sân si nhiều, thì cũng có nơi dịch là địa ngục hàm lưỡi sinh sanh. Cái này nó tổng quát thôi, mà nó riêng những cái địa ngục hàm lưỡi á, địa ngục vô gián và cái địa ngục lâu dài nhất, trong đó không có ngày để ra. Còn bát nặng tức là tám nặng, thế nào là tám nặng? Tức là sinh ra trước thời Phật, sinh ra sau thời Phật, là hai thế tiết hiện thông, tức là những người chỉ chưa muốn nói chỉ muốn làm, những người chỉ lý thuyết mà không có thực hành, là ba manh lung ăn á ngậm tâm đuôi biết mù, đó là cộng chung là thành là tám nặng. Thì mình là người phật tử á, ba cõi mình không muốn vào, và năm nặng này mình không muốn gặp, và nhất là chỉ có cõi của năm duyên phụ đề này thì chúng ta mới có gặp được Phật pháp và tăng. Còn những cõi bắc cô lô châu, bắc tát thần châu, tây nguyên hoa châu, những cõi đó không có Phật, tại vì những cõi này là những cõi sống sung sướng, có tuổi thọ dài lâu, cho nên người ta sinh về đó hưởng hết tuổi thọ, có thể đổi sang địa ngục lại. Cho nên chúng ta rất là may mắn sinh ra trong thế giới tam bà này, của năm duyên phụ đề. Chúng ta tuy là không có gặp được Phật, nghe được lời Phật dạy của Phật cũng như là chư tăng, chúng ta những người phật tử để phát nguyện bản thân và chư Phật được làm sanh về nội cung đầu xuất của cung đời đau lợi, và mà sinh về đông cung đông phương thế giới tịnh độ của đức ca tất lợi Phật của nhiều sư lưu liên luôn Phật. Đó là câu trả lời đơn giản như là Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy Nguyên Tạng, con có một thắc mắc nhỏ, kính xin thầy giải thích là tại sao tấm y mang một ý nghĩa gì.
Dạ.
Y của thầy đâu có hai màu.
Chắc là y với áo hậu khác mà.
Y với áo hậu. Cảm ơn thầy đã đặt câu hỏi này. Y của thầy cũng là màu vàng, cái áo hậu cũng là màu vàng, là hai màu ăn có trùng.
Thầy thiếu tiền không có may được một màu.
hai màu vàng đều là biểu trưng cho trí tuệ. Màu vàng là biểu trưng cho trí tuệ. Còn màu lam quý vị quý Phật tử mặc hay là màu lam là biểu trưng cho sự hòa hợp. Hòa hợp tức là quý vị để cho trong lòng quý vị cũng sống được, để cho lòng cũng tu được chứ không có xung đột. Ý nghĩa thứ hai, áo lam là màu vô thường, cái màu đó là màu khói hương. Mình đốt cái hương mình thấy khói bay lên, cái đó là cái màu áo của quý vị. Khi mình mặc áo lam vào là mình nhớ đến cái giáo lý vô thường, mình đang tu để mình tu cái khổ giống như lửa đang cháy trên đầu mình. Nên là mặc áo như thầy, áo của thầy biết nhắc là biểu trưng cho lòng từ bi. Màu áo nâu là biểu trưng cho lòng từ bi. Có từ bi, có trí tuệ, có vô thường, nó tạo nên cái chân đức để mà mình tu tập để tiến tới cái hồn này. Như là Phật.
Xin cảm ơn Phật tử chúng ta. Con có một thắc mắc lâu nay mà chưa có giải đáp được, mong quý thầy giải đáp cho chúng con. Quý thầy có giảng là thầy giảng kinh Kim Cang tới chân núi gặp bà cụ bán quán, dự định ghé vào để điểm tâm rồi đi tiếp. Nhưng mà trao đổi với bà cụ một hồi thì bà cụ hỏi ông thầy quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc và vị lai tâm bất khả đắc. Thì vì vậy thầy điểm tâm nào mà xin quý thầy giải đáp để chúng con được hiểu thấu triệt. Và A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng trưởng đoàn, cùng thiên thư công đức của quý vị. Thật ra đó thì câu hỏi này là một cái chuyên môn của nhà thiền. Và thiền là gì? Thiền là sống trở lại cái thời điểm mà ta đang tiếp xúc với sự sống. Tức là thiền là ngã tại đây và bây giờ. Tức là tỉnh giác trong mọi lúc là thiền. Cho nên khi mà cái vị gánh cái kinh Kim Cang xứ sau, vị này tên là Đức Sơn Tuyên Giám. Và tại vì nếu mà ở đây chúng tôi thì nếu mà có thời giờ chúng tôi nói dài tại sao nguyên nhân nào, chúng tôi chỉ nói là năm thời kỳ của Đức Phật ra đời, cái thời kỳ của lục tổ Hoằng Năng rời là thời kỳ đa văn kiên cố 500 năm lần thứ ba, tức là từ 1000 tới 1500. Thì cái thời kỳ này đó tất cả mọi người đều thông hiểu kinh điển rất là giỏi, đa văn, đa là nhiều, văn là nghe, học rộng nghe nhiều biết rõ hết. Cho nên những bà già bán trầu bán quán trong tiệm, mấy bà già này ghê lắm. Chẳng hạn như thể ngài đang rồng đầu tử, thì sau khi ngài đi bán dầu và ngài ngộ đạo rồi, ngài tu ngộ đạo, thì có bà già lên núi và gặp vị thi khách, nói cho xin gặp hòa thượng đường đầu. Thì thi khách mà dẫn vô thì bà mới nói: bạch hòa thượng, con mất con trâu hôm qua, giờ xin hòa thượng bói cho con một quẻ, con trâu con ở đâu con đi tìm. Thì lúc bây giờ ngài đại đồng đầu tử ngài kêu: bà già, bà già. Cái lúc bây giờ ngài đồng tử hòa thượng nói: đó con đó bắt đầu. Bà vỗ tay, bà đi xuống núi, bà vui mừng. Gặp như mình hỏi bà tuổi gì: đây tuổi Tý. Vì giờ là coi như nếu mà tuổi Tý đó thì thân Tý Thìn tam hạ, giờ Thìn bà đi thì thua rồi, thua bà già này rồi. Cho nên muốn biết vậy thì trường hợp này ngài Đức Sơn Tuyên Giám, ngài vì nghe ở phương Nam là nói là bất lập văn tự, gió ngoại biện truyền, trực chỉ nhân tâm kiến thanh thực Phật, đó là lũ ma. Và ngày kinh điển thì Đức Phật nói là tu phải ba tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Sao tại sao kiến thánh thành Phật? Nhưng mà tại vì những cái vị này đó là chuyên về giảng kinh, cho nên hiểu lầm ý kinh. Kiến tánh là thấy tánh mình vui buồn, có Phật tánh, có niềm tin, rồi mình khởi tu, thì như vậy đó mình mới đi đến kết quả là thành Phật, chứ không phải kiến thánh thành Phật liền. Cho nên khi mà lục tổ Hoằng Năng ra đời ở phương Nam gọi là Nam Năng Bắc Tú. Cho nên ở phương Nam thì lục tổ Hoằng Năng ngày dạy thiền rất là mạnh. Và ngay khi đó, lúc đó là vua Đường là Võ Tắc Thiên hoàng đế, người nữ đó mời đi về mà ngài không về. thì để cho ngài thành tú ở bên đó. Thì lúc đó ngài Đức Sơn Tư Giám, ngài mới quẩy một gánh kinh, kinh Kim Cang, và để ngài đi về phương Nam để ruồng tặng hang ổ các đám ma ở phương Nam. Thì ngài đi tới cũng mấy tháng này. Thì một hôm buổi sáng vào trong quán thì nói: bài lão ơi, có cái gì điểm tâm được cho tôi ăn điểm tâm coi. Thì bà già này mới nói: nè, thượng tọa gánh cái gì vậy? Nói: tôi gánh kinh. Nói: kinh gì? Nói: kinh Kim Cang. Cô nói: sao thượng tọa đi đường xa mà gánh Kim Cang chi? Nói: đây thì tôi giảng chuyên giảng kinh Kim Cang. Tôi gánh này ở đây gọi là Kim Cang sớ sao. Sao là chép lại, sớ là chú thích thêm. Nói, cho nên bà già nói: thôi được, bây giờ già này có câu hỏi, nếu mà thượng tọa trả lời được á, thì già này cúng dường cho bữa ăn sáng, và ngoài ra già này còn mang thêm cho ngài đi đường vài ba hôm để ăn theo. Còn nếu trả lời không được thì già này mời thượng tọa ra khỏi quán. Thì cái gì thấy, nếu mà ông giáo sư đại học mà một người chạy xe qua bên ngoài, người nông dân hỏi thì ông giáo sư đâu có sợ. Bây giờ là mình là giảng kinh Kim Cang, mình là giảng sư nữa, mà bà già này nghe vậy thì bà già nói gì thì đâu có rung đó. Bà hỏi đi. Thì lúc đó bà mới nói: trong kinh Kim Cang Phật có dạy là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy thì thượng tọa dùng cái tâm nào đi điểm? Điểm tâm tức là theo tiếng Tàu điểm sắm, tức là ăn dùng nhẹ buổi sáng. Thì trong kinh đâu có chỗ nào nói ba cái tâm nó điểm tâm nào. Cho nên ngài suy nghĩ hoài. Ngài đứng, thì bà già hỏi: sao bây giờ thượng tọa trả lời được không? Thì lúc giờ đâu có chỗ nào trả lời. Ba tâm nếu mà nói quá khứ đã qua rồi, đâu có tại đây, mà nói vị lai thì cũng chưa có, mà nói tâm hiện tại vừa nín một cái là nó đã lùi về quá khứ rồi, đâu còn. Cho nên ngay khi đó thì ngài trả lời không được. Thì bà già nói: già này có nói rồi, nếu thượng tọa tiếc lời thì mời thượng tọa ra khỏi quán. Thì lúc đó giờ bà đành là đuổi ông thượng tọa đi ra khỏi quán, ngài quẩy gánh kinh ngài đi luôn. Thì ngay đó quý vị muốn ăn thì làm sao? Đây là có tu mới có biết, thiền là hiện tại và bây giờ. Thì ở đây có một vị là ngài Viên Thừa, ngài ở bên Nhật là ngài tu theo Tịnh độ. Thì ngài có một cái lòng phái đeo trước ở đây là, và thượng trưởng đoàn tu ở bên, có học ở bên Nhật cho biết đó. Thì khi mà vị Viên Thừa này đi tới tại thiền sư Đô Cô Tăng, thì vừa đi tới thì lúc bây giờ thiền sư khi mà gặp vị Tăng Viên Thừa thì Tăng Viên Thừa chào, thì đeo cái phía trước đã biết là tu Tịnh độ rồi. Thì lúc bây giờ thiền sư hỏi: ông tu Tịnh độ vậy chứ Phật A Di Đà bao nhiêu tuổi? Thì ngài Viên Thừa nói: bạch hòa thượng, Đức Phật A Di Đà bằng tuổi của con. Thì ngài Đa Cô Tăng hỏi gì: ông bao nhiêu tuổi? Nói: dạ con bằng tuổi Phật A Di Đà. Nếu mà hiểu theo ngôn ngữ á, được ý quên lời chứ hiểu theo ngôn ngữ là phỉ báng. Thì ngay đó ngài Đa Cô Tăng hỏi: ông bây giờ ở đâu? Nếu tôi đang ở thiền viện, ở chánh điện là thua liền. Thì ngài nói: ông ở đâu? Thì lúc bây giờ ngài Viên Thừa đưa cánh tay mặt lên. Thì ngài Đa Cô Tăng nói: tu Tịnh độ mà tới Tịnh độ này tức là hiện tại. Thiền là vô ngôn, nếu thiền mà nói là không phải thiền. Cho nên nghĩa là ngay đây hiện tại bây giờ đưa cánh tay lên. Cho nên nếu mà với câu hỏi này, muốn ăn bánh của bà già mà không tốn tiền thì làm gì? Các vị mà nghe bà già hỏi vậy, ngay bà đứng đó đạp cho bà đạp mình ăn liền. Ngay bây giờ cái gì biết đạp? Có Phật tánh mới biết đạp. Thì ngay cái đó không trả lời. Sợ quý vị nói chúng tôi nói nó không đúng thì đây, có vị thiền sư tên là Đã Địa Thiền Sư. Thì ai hỏi thế nào là Phật tánh, thế nào là đẩy Phật pháp từ Ấn Độ sang, thì ngài luôn luôn là ngài lấy cây gậy ngài đập xuống đất. Thì lúc bây giờ có vị các vị thiền khách mới tu sau này không hiểu, mới tìm cách là đi trước mặt rồi đảnh lễ. Thì có người phía sau lấy cây gậy, vừa lấy cây gậy thì ở trước này: dạ bạch hòa thượng, thế nào là đẩy Phật pháp? Thì lúc đó ngài quơ đây thì chụp cây gậy ra ngài đập xuống. Nhưng mà vừa quơ gậy đập xuống không thấy gậy, ngài hả họng, ngài không ngâm lại. Là lúc nó nói không được, nói là nó không tới chỗ đó. Mô Phật, do câu nói trả lời vậy. Mô Phật.
Dạ, như đã thông báo đó, mình quy ước với nhau là 3
một phần nghề.
À, bây giờ xin mời đại chúng có vị nào phát nguyện cúng dường chư tôn đức và đại chúng một bài ca hoặc một bài thơ. Không có ai hết.
Có gì này đâu.
Dạ.
Rồi,
đây là Phật.
Ta chạm bóng tay.
Dạ rồi, một lại thôi. Dạ, một lại thôi.
Cúng dường
nhưng mà có từ từ có cúng dường bài hát không?
Cúng dường không, cúng dường tình đài không có cúng dường bài hát.
Và xin thầy cũng là công đức của chư Phật chúng mình và xin mời đại sư, xin mời đại sư
là cúng
dường.
Rùng quá.
Con xin dường cho tất cả bài hát ca cổ nhạc tựa đề là Một Ly Tiền Này.
Coi Yeah.
u mê mà con đã quy y thần ở đền ở Việt Nam. Nay con đã quy y Tam Bảo thì bây giờ con có nên về Việt Nam để lễ thần để mà xin không quy y lại hay không? Câu thứ hai là xin thầy cho con biết rõ ánh sáng của Phật ở cõi Tây Phương là như thế nào, nó có màu gì và khi phát quang là màu gì. Hôm thứ sáu thì con có nhìn thấy cái màu vàng sáng tràn ngập ở chánh điện ở chỗ mà các thầy giảng pháp. Như vậy đó thì con có phải là nhìn bị tẩu hỏa nhập ma hay không? Hay là ánh sáng của Đức Phật A Di Đà là có thật? Dạ, A Di Đà. Kính bạch quý thầy, con là một Phật tử nữ, làm công quả bố thí cúng dường phóng sanh và làm những việc từ thiện tụng kinh sám hối lại Phật, nhưng ăn chay chỉ có 10 ngày một tháng và hay để ý những lỗi lầm của bạn đạo, thì như vậy chết có được vãng sanh hay không? Nếu không được vãng sanh thì tu tập và sửa lỗi hoặc làm gì thêm để được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật? Và kính cảm ơn với thầy.
Thế nào là thay công biên địa, thế nào là nghi thành? Thay công biên địa là những người
hay đấy.
Quán vô lượng, kinh Quán Vô Lượng Thọ, cái thọ phẩm phẩm thứ 16 thì cũng nói rằng người phạm tội đúng là những sinh đề cũng có khả năng thành đạo với hai điều kiện. Điều thứ nhất là phải tàm quý, tức là phải biết xấu hổ, và điều thứ hai tức là phải có những thiện hướng kiến thức vị kỳ. Riêng trong cái phần mà kinh Đại Quán Niết Bàn thứ hai đó, Phật nói là tất cả các pháp đều bất định, cho nên những sinh đề cũng bất định. Thì những người ngay cả giết cha giết mẹ, những người không tin Phật thì cũng có khả năng thành Phật được. Thì ở đây những vị nào đó mà hay nói lỗ người khác là thành Phật gói cái gói này để em bé về Tây Phương, mà để cái gói mà hay dùng nó lỗ người ta để riêng bé, còn thành Phật mình cứ thành không có sao. Nhưng mình chưa thành Phật nữa, hôm qua tôi mới giảng, hôm kia mới giảng á, rồi cư sĩ tại gia đó với cư Nam Tông thì không thể làm được A-la-hán, và người cư sĩ tại gia của Bắc Tông thì không thể thành Phật được. Nếu ai dùng nó đoạn trời, mà muốn thành Phật thì phải xuất gia trở thành thanh tu sĩ, thì từ đó mới chuyển hóa để thành Phật. Còn quý vị có tu tịnh độ, tu thiền, tu bất cứ cái gì, chỉ giải thoát sanh tử luân hồi, thì giàu rồi có về tới thượng phàm thượng sanh thì chỉ không bị đọa lạc tam đồ thôi, chứ không phải là thành Phật. Xin quý vị nhớ cho kỹ dùm, đừng nghe nó là niệm Phật thành Phật, điều đó không có, xác nhận là kinh điển. Và những vị nào mà có thấy lỗi người khác thì tư nghĩ là Phật cũng không có lỗi trừ, ngay cả những người mà Phật tự mình định hay như đó.
Dạ, cảm ơn mọi người. Và như vậy là cái câu Phật tử tiếp theo cũng mang một cái ý nghĩa tương tự. Kính thưa Hòa Thượng, con còn phàm phu, chưa biết cách thưa gửi, xin Hòa Thượng xá tội. Con có điều muốn hỏi. Thứ nhất là muốn vãng sanh xong chưa ăn chay hoàn toàn thì có được vãng sanh được không? Cái thứ hai là làm sao để có thể độ được chồng của con đi theo Phật Pháp như mình, mặc dù là chồng của con rất tốt. Đó là hai câu.
Vâng, trong kinh Bồ Tát Giới, là Bồ Tát Hiện Giới, là kinh Bồ Tát Giới Kinh, nó nói một cái giới thuộc về giới sinh, tức là giới nhạy. Thế này, tất cả nam tử và cha ta, tất cả nữ nhân và mẹ ta, ta không ăn thịt chúng sanh, bởi vì ta không ăn thịt cha ta và ta không ăn thịt mẹ ta. Bởi vì trong vô lượng sinh tử luân hồi, con bò cũng có thể là ông nội mình, con ngựa cũng có thể là bà nội mình. Thành tử cho nên người thọ giới hay người xuất gia đại thừa thì không muốn làm hại lòng từ, cho nên không ăn thịt những chúng sanh đó. Vì vậy tập ăn chay. Nhưng mà nói như vậy thì những người, những chư sư bên Nam Tông người ta sinh về đâu, ta mặn hết chứ không ăn chay. Mà nếu mà lý luận lại đó, nếu mà nó ăn chay nó thành Phật thì đâu mà tôi nghĩ thành Phật trước người tự nhiên ăn cỏ, phải không? Thời Đức Phật đó thì ngài cho ăn tam tịnh dục và ngũ tịnh dục. Thế nào gọi là tam tịnh dục, thế nào là ngũ tịnh dục? Tam tịnh dục tức là ba thứ thiện, thanh tịnh. Thế nào gọi là thanh tịnh? Khi chư tăng đi thân thực, ví dụ Thái Lan, Ấn Độ, Tịnh Lan hay là Lào, Cambodia, cái hiện thái là chư tăng không ăn chay, nó là không mặn. Đi ra ngoài đường người ta cho cái gì thì mang về ăn cái đó. Cái thịt này mình không có mong cầu, và thịt đó khi nó chết mình không có nghe tiếng kêu của nó, và thịt đó mình ăn để mà coi như là cho cái xác của nó. Nhưng trong ba điều kiện là điều kiện khó nhất là ăn mà không có mong cầu. Nếu mà ăn còn thấy ngon còn thấy dở thì chay mặn nó vẫn giống nhau thôi. Tức là người ăn chay mình cứ làm con cá hay là cơ thịt con bò, thịt con heo, thịt con này con kia đó, biển thì ăn chay mà tâm thì làm mặn thì không có nên. Vậy cho nên chúng ta, các vị sư Nam Tông người ta cũng chứng tới quả A-la-hán. Thực hiện tại Miến Điện có những vị sư rất là đặc biệt, gọi là chứng quả A-la-hán trong hiện đời, thông tuệ tất cả là tam tạng kinh điển, kinh lục và lục. Quý vị biết là cả hàng trăm ngàn trang kinh, các ngài nhớ hết từ A đến Z. Còn mình ăn chay mà sao tụng quay lên quay xuống, trưa dặn chút chạy ra khỏi ngõ rồi đi vô trở lại, tầm đại bi cũng vậy, trong bát nhã cũng vậy. Thì trường hợp này tôi nghĩ là quý vị nào chưa biết ăn chay thì tập ăn chay từ từ. Thực sự ra ăn chay để cho nó làm từ bi mình tăng trưởng, nghe nhiều nhà báo hỏi cái tờ lạc ma hỏi là history nghe quá kỳ giờ về lý gần ngày nó my religion is true the confession, tức là cái tôn giáo mà của tôi theo á là cái lòng từ bi chân thật. Thế nào là lòng từ bi chân thật? Nếu lòng từ bi đó không có cái tâm để mà hướng các chúng sanh ra khỏi cái cảnh khổ và chính mình không làm sát hại chúng sanh bằng nhiều phương diện khác nhau, cho nên bên đại thừa thì mong mỏi rằng Phật tử tại gia cũng như người xuất gia đây ăn chay, vì trong kinh Đề Bát Niết Bàn nó rất là rõ, muốn thành Phật không thể thiếu cái tâm từ bi, và trong đó cái tâm sát hại là tại vì mình ăn cho nên người ta mới giết, và cho nên cố gắng ăn chay mình tốt. Còn việc mình không độ được chồng mình cũng là chuyện bình thường thôi, thì quý vị nhờ người khác độ, người đó có thể là hàng xóm, người đó có thể là quý thầy, tại vì mình nói với chồng mình nó quen rồi nó lừa, kêu là sao, nó thường rồi ha, vì vậy cho nên mình nói chồng. Ví dụ như bữa nay quý vị nói, trời ông ơi, ba ngày rồi ông đi cái chùa mình thứ ông nghe uống quá, hỏi gì vậy, nó mang thầy ở xa tới thuyết pháp hay lắm, có phải cho ông nói gì hai bạn, nó quen tuốt lúc từ đầu đến cuối. Làm sao mà đổ chồng được, nội chừng đó không có thuyết phục chồng mình trong cái sự tu học của mình đó, thì như vậy cho nên quý vị cố gắng, một là mình có khả năng thuyết phục được chồng mình đó, còn nếu không thì nhờ người khác, không có sao, có nhiều phương tiện để đi đến với đạo. Xin cảm ơn quý vị.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch quý thầy chỉ dạy. Lúc con nằm ngủ chung với chồng con sợ khởi tâm ái dục. Tâm con nhớ đến Phật nên con liền niệm một câu trì niệm danh hiệu của Ngài, nhưng vì con sợ mắc tội cho nên tự bảo là không được niệm nữa, hãy để tâm rỗng không, không có khởi lên. Vậy con phải làm như thế nào, xin quý thầy chỉ dạy. Mô Di Đà Phật. Con xin được con xin được trả lời câu dễ nhất. trong năm giới của người Phật tử tại gia đó thì chỉ duy chế tà dâm, duy chế tà dâm có nghĩa là chánh dâm thì được nhưng mà tà dâm thì không. Người mà chúng ta quan hệ đó là người mà có hôn thê hôn phu rõ ràng, giấy tờ hẳn hoi, chứ còn không phải là tà dâm, tức là không phải người đó phải chồng mình, không phải vợ mình. Chính vì vậy mà không có gì tội lỗi hết. Đời sống vợ chồng là đời sống căn bản của xã hội, đời sống gia đình là đời sống cũng từ đó mà Phật pháp được nảy sinh. Chính vì vậy tu tập làm sao thì không biết, nhưng mà đời sống của gia đình mình êm ấm, hạnh phúc, an lạc trước đã. Mà để cho gia đình an lạc hạnh phúc thì đời sống vợ chồng nói riêng và đời sống với con cái, bạn bè, anh chị em nói chung, đó là cái quan hệ rất là bình thường của cuộc sống, thì Đức Phật cho phép như thế, chứ không có gì là mặc cảm tội lỗi hay là coi như đó là một cái gì khác hơn. Dạ, xin cảm ơn đại chúng.
Bây giờ tôi nghĩ là cũng ba câu, hơn ba câu rồi mà thành để hát bài để cống hiến cho đại chúng biết.
Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, trong kinh Địa Tạng có nói người sống làm các công đức tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho người đã quá vãng thì 7 phần công đức người chết được hưởng 1 phần của người sống. 17 phần của người chết được 1 phần và người sống được 6 phần. Con muốn hỏi tại sao lại là 7 phần công đức mà không ít hơn hoặc là nhiều hơn, và tại sao người chết được 1 mà sống được 6 phần. Kính mong quý thầy hoan hỷ chỉ dạy. Chúng con xin được mời ni sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những bạn chư tôn đang nghe kính thưa toàn thể quý Phật tử, con xin được trả lời câu hỏi này. Tại sao mà siêu thoát, thì nếu mà cái người còn sống mà làm đó, rồi cái người chết đó, cái hương linh đó, đó cũng có phát khởi cái niềm tin để cùng với cái người sống đó, là cũng như là hai cái niềm tin đó, đó phát khởi cùng với nhau đó, thì nó được cái phước nhiều. Còn đằng này là do cái người sống làm mà cái người chết đó thì chưa có biết làm gì hết, trừ khi nào mà cái người chết đó hồi tâm giống như là ngài Mục Kiền Liên đã độ cho mẹ mình đó, thì trong khi đó thì bà Thanh Đề bà cũng chuyển cái tâm bà sám hối, cho nên bà cũng tin vào cái Phật pháp nhiệm màu và bà cũng cải hối ăn năn cái tội lỗi của bà, cho nên là nhờ đó mà được cái tội rất là nặng của bà được tiêu mòn. Còn ở đây á, cái con số 7 thì thường ở trong Phật giáo, ở trong nhà Phật hay dùng cái con số 7 là cái con số tượng trưng. Nhưng chúng ta biết là khi mà Đức Phật sanh ra đi 7 bước cũng là dùng con số 7. Mà ở khi mà Đức Phật đi 7 bước đó thì có cái thuyết thì nói là 7 bước đó là cũng như là nói về 7 Đức Phật, 6 Đức Phật thời quá khứ là Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thi Khí Phật, Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật cho đến Thích Ca là thứ 7. Cho nên là con số 7 đó là ở trong nhà Phật thường dùng là con số tượng trưng, là con số tốt đó. Hoặc là có thể nói là 3 cũng được hay là 4 cũng được, nhưng mà ở đây thường trong nhà Phật thường dùng là con số 7. Giống như là người chết đó, thì làm tuần thất cũng là 7 thất đó. Cho nên là con số 7 là như vậy thôi. Ai gì đạo Phật.
tiếp. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị, cho con xin hỏi là tại sao ba đời chư Phật đều chọn cây bồ đề làm kim cương tọa? Vậy thì con xin chư tôn đức tăng ni giải thích cho chúng con được hiểu. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch hòa thượng trưởng đoàn cùng thưa quý vị chư tăng ni và đại chúng. Đức Phật là một vị Phật ra đời, mà trong kinh nếu có ai có thọ Bồ Tát giới thì thấy rằng kinh Phạm Võng Đức Phật như Lai đến với cõi Ta Bà này là 8.000 lần. Cho nên cái cây Bồ Đề đó là cái cây tiếng Phạn và A Thanh Tha và Tất Bát La. Và cây này đặc biệt tất cả những loại cây đều nó có một cái nhiệm vụ là nó đồng hóa dịp tố. Ngày thì nó nhả khí oxy ra, ban đêm thì nó nhả ra khí carbonic ra. Nhưng đặc biệt cây Bồ Đề đó, ngày đêm đều nó nhả khí oxy ra hết, thì nó ở dưới cái cây đó không có bị chất độc. Cái khí carbonic ban đêm mà nếu mình hít nhiều mình bị ngộ. Và chẳng hạn như thế liễn tái, tức là Lâm Đại đó, họ và cô Marilyn Monroe đó, để muốn tự sát bằng cách là không uống thuốc mà để cho phòng kính để bong qua nhiều, và nửa đêm cạp nước ra nhiều là hơi ngạt là chết. Cho nên Đức Phật ngài có cái trí tuệ phải dùng cái cây A Thanh Tha, tức cây Tất Bát La, hay tức là cây Bồ Đề của mình. Bồ Đề là sau này gọi thôi, chứ trước đó là gọi là A Thanh Tha, là cái cây mà ngài giác ngộ. Cho nên ngài dùng cái cây ngồi để an toàn, chỉ có thế thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật ra ba đời chư Phật, ngài sanh ra luôn luôn là trong kinh nói đó, ngài sanh ra là ở Ấn Độ không thôi, mà Ấn Độ cây Bồ Đề rất là nhiều, cho nên ngài ngồi dưới cây đó để mà có một sự an lành về sức khỏe mới có tu tỉnh được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, chúng con xin được đọc vào một loạt câu, một loạt câu hỏi cùng một cái chủ đề, đó là về cái cách để mà nghi thức tụng kinh bái sám vân vân. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch quý thầy chỉ dạy cho con làm như thế nào để đúng, và nếu sai thì xin quý thầy chỉ dạy. Mỗi lần ý của con chạy lung tung, tức là ý nghi ngờ ai đó, thì miệng tức là khẩu của con lại nói là ý ơi đừng có chạy lung tung, đừng nghi ngờ bậy bạ nữa mà mắc tội, sám hối đi. Nói xong thì con đọc câu thất Phật diệt tội chơn ngôn. Sau khi đọc xong thì ý con không có nghi ngờ bậy bạ, tâm con lại được thanh tịnh. Thường mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, con thường đọc kinh nghi thức tịnh độ. Gần đây do việc nhà nên chúng con về quá muộn, 23 hoặc 24 giờ tối mới về. Con vẫn nhớ đến cái lời phát nguyện là phải đọc tụng kinh trước khi đi ngủ, nhưng vì buồn ngủ quá nên con không đọc tụng kinh được nữa. Nhưng con lại trì niệm danh hiệu Đức Phật chủ đề, Đức Phật năm chuỗi như thế thì có được hay không? Lúc tỉnh táo con đọc kinh thì 10 lần chuỗi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai của một Phật tử cũng có ý tương tự. Kính bạch thầy, con xin thầy con thỉnh chỉ cho con, trong thời khóa hàng ngày con tu tại gia, vào đầu đó là niệm hương, đảnh lễ, kỳ hương, tụng chú đại bi, tán Phật. Sau đó con niệm Phật kinh hành và lạy Phật, con tụng kinh Bát Nhã Tâm Kinh, chú vãng sanh. Thưa thầy, thời khóa của con như vậy có đúng hay không? Xin thầy chỉ dạy. Tiếp theo, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, cho con hỏi, buổi sáng con tụng kinh Lăng Nghiêm và vài phẩm kinh Vô Lượng Thọ, chiều tối thì con tụng kinh A Di Đà và lạy sám hối. Mà con thờ Phật A Di Đà như thế có đúng không? Mong quý thầy chỉ dạy và giải thích giùm. Cũng tiếp theo, kính bạch quý ngài chỉ dạy, có tài liệu cho rằng nếu sáng tụng kinh Dược Sư, chiều tối tụng kinh A Di Đà hay Vô Lượng Thọ là tạp tu, tạp tu tức là tu lung tung á, và không thể chấp nhận được. Kính thầy chỉ dạy cách tu tại gia hàng ngày cho Phật tử công việc bận rộn, cách thực hành trì tụng chú đại bi hàng ngày, thời gian tụng, số biến tụng và nghi thức tụng ra sao? Dạ, A Di Đà Phật. Kính mời Đức Phật.
A Di Đà Phật, cảm ơn Phật tử đã đặt các câu hỏi này. Đi sao? Cái này và ngược lại ra tức là niệm Phật xong á, tức là đại bi rồi bát nhã rồi niệm Phật, chứ còn này niệm Phật xong chúng ta là quay trở lại với bát nhã là không có được, tức là nó lặp ngược đi, tức là không có theo cái trình tự. Có gì hiểu không? Tức là tụng kinh đại bi rồi kinh Di Đà rồi bát nhã rồi niệm Phật kinh hành, rồi sau kinh hành rồi là bài sám nguyện. Tụng bài sám nguyện là một lòng niệm Phật Di Đà và đàn sen nó có lại thành tương lai. Tụng cái bài sám niệm Phật để mà ghi nhớ để tu tập. Sau sám nguyện là hồi hướng công đức, rồi phục nguyện tự quy xong. Cho nên cái tụng niệm Phật xong rồi quay trở lại tụng bát nhã, sau đó hồi hướng nó làm được thì chỉ sửa lại chút xíu cái đó.
Tiến theo chương trình, một lần nữa xin hỏi đại chúng có vị nào phát tâm không?
Lên có.
Dạ, có vị nào phát tâm chứng dường đại chúng một bài hát? Dạ,
có.
Đứng lên cứ lấy hơi.
Cầm lên.
Con xin cũng rằng đại chúng và bạn hỏi con cả các bạn đồng đạo và cái hôm nay nhưng mà con là một bạn danh mà cũng về chủ tịch thi được mấy năm nay. Xin quý thầy giải thích rõ cho chúng con để hiểu lời Phật dạy. Chúng con cảm ơn quý thầy và Di Đà Phật.
Câu hỏi này rất là hay, là hỏi thêm về các khi mà giới nắm thuộc thân kiến rất là chắc vào cái thân này là tồn tại, chắc vào cái thân này là trường tồn, và nghi là nghi ngờ, do dự, giới nắm thuộc là chắc chặt vào cái con đường tu khổ hạnh để đưa đến giải thoát và giác ngộ. Thì vị này còn trừ giới thân kiến nghi và giới nắm thuộc thì vị này sẽ chứng vào cái quả thứ nhất là tu đạo quả. Quả thứ hai là tu đà hoàng, tư đà, quả thứ hai là tư đà là được còn xem còn gọi là nhất lai, tức là vị này còn trở lại thế giới này một lần nữa, còn chưa lưu thì trở lại thế giới này còn một lần nữa, trở lại vì cái hành nghiệp tu tập. Tư đà là bất lai, là vị này phải còn trừ là tham và sân, làm nhẹ đi hơn, làm nhẹ đi, tức là thân kiến nghi giới nắm thuộc tham và sân. Quả thứ ba là anahàn, anahàn là vị này phải còn trừ luôn là tham và sân, tham lam và sân hận là phải đoạn trừ, không còn mầm mống nào trong tâm của mình. Thì đó là quả thứ ba. Quả thứ tư là A-la-hán thì ngoài năm hành kiến sự là thân kiến nghi giới nắm thủ tham và sân, và vị này phải còn trừ luôn là năm thượng phần kiến sự, đó là tham sắc, tham vô sắc, mạng, đạo hối và vô minh. Đó thì năm thượng phần kiến sự này phải còn trừ cùng với năm hành kiến sự thì vị này chứng vào ở vị A-la-hán, giải quyết vấn đề sở hữu con người, không còn trở lại cái con đường tái sinh luôn hồi đầu của chúng ta. Thì trong thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà có đầy đủ bốn vị thánh này: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Thì tất cả những hàng đệ tử Phật 1250 vị tỳ kheo trong thành viên Đức Phật còn tại thế, sau khi nghe Đức Phật giảng pháp xong thì các vị này chứng quả tuần tự, có vị chứng quả dự lưu, có vị chứng quả Tư Đà Hàm, có vị chứng quả A La Hán, có vị chứng quả A La Hán. Trong đó đặc biệt là vua A Xà Thế, vua A Xà Thế là một vị vua bất hiếu đối với phụ thân Tầm Bà Sa La. Tầm Bà Sa La là tỳ vị nước Ma Kiệt Đà, vị này là cấu kết với Đề Bà Đạt Đa để mà xóa mồ. Sau đó vì do người em cùng cha thánh mẹ là Chân Di Kỳ Bà hướng dẫn tới để mà lễ sám hối Đức Thế Tôn, và nghe Đức Thế Tôn giảng về kinh Sa Môn Quả, thì vua A Xà Thế đã chứng tới quả nếu như không là vua A Xà Thế mà không có mang cái tội bất hiếu kiến cha thì Đức Phật nói rằng A Xà Thế có thể chứng tới quả do cái căn lành trầm sâu của A Xà Thế trước đó là một tiền thân là một vị tu tiên, nhưng mà vì do Tầm Bà Sa La ép là phải chết để mà đầu thai vô làm con của mình, cho nên là vì cái nghiệp này mà trở thành cái bậc bất hiếu với cha. Nhưng mà về sau do cái sự giáo hóa Đức Thế Tôn thì A Xà Thế đã đi theo tu tập và chứng quả
Dạ, chúng con sẽ được đọc tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thầy giải thích cho chúng con được rõ thế nào vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi tòa Như Lai ở trong kinh Pháp Hoa. Dạ, A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật ví dụ vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Vào nhà Như Lai đó tức là phải có niềm tin, và chúng ta phải có cái tâm từ bi. Mặc áo Như Lai là phải có hành nhẫn nhục. Mặc áo Như Lai tức là cái áo giáp để cho mọi người phỉ báng chửi rủa mình cũng coi như không. Và tới ngồi tòa Như Lai là tất cả các pháp không, mình thấy không có gì thật trên cõi đời này hết. Thì cái gì thấy như chúng ta đi vào sanh ra đời, thì sanh ra đời với hai bàn tay trắng, khi là đời trắng cả hai bàn tay, và như thế mà chúng ta cứ gom cho đầy, và thân người cũng như tờ án mây bay, thì bao nhiêu các vị cứ đây là một pháp tu mà trong Đức Phật muốn nhắc nhủ chúng ta khi tụng kinh Pháp Hoa phải thực hành, và thực hành ba hạnh này là chúng ta không còn tham sân si chi phối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, quý vị thấy ở ngoài phía sau của cái hành lang đi lên đó, chúng ta có một dãy CD. Những cái CD đó là tìm về lối xưa. Dạ. Rồi giữa hai dòng sông. Dạ. Thì ngày hôm nay có Đại Đức Thích Viên Giác ở đây, xin mời tất cả quý vị chúng ta lắng nghe tiếng hát của Đại Đức Viên Giác, nhạc sĩ Phi Long. Viên Giác là tên chùa, Phi Long là bút hiệu để lấy cái tên để sáng tác. Xin mời quý vị thưởng thức.
Thank you.
sống bừa bãi, mua bán cái việc gì từ lớn tới nhỏ thì không có bàn bạc với con bao giờ hết. Con cũng nhiều lần ngọt ngào khuyên ngăn nhưng mà anh không có thay đổi. Tiền bạc lúc nào cũng không có công minh, từ đó mà luôn luôn xảy ra như vậy, nên con chửi rủa chẳng tiếc lời. Chửi xong con chẳng nhớ là con đã nói cái gì nữa. Nhưng mà cái trận như vậy là anh ấy rất buồn và chán. Xin bạch thầy cho con xin cái lời khuyên con phải làm như thế nào. Xin được kính thưa thầy toàn thành tín.
Thank you.
hay lọ ở chỗ là sao? Chia sẻ. Nhiều khi ông làm cái chuyện đó có cái lý do đó, nói là anh làm sao đổ bể vô lỗ, thì cho anh cái cơ hội này để giải thích. Còn hơn là mình cứ nhảy vô là đổ lỗi cho anh thì tội lắm. Thành ra trong cái lúc mà nói chuyện gây thì nói từ nó không hay, mình trao đổi hỏi tại sao, tại sao thì một cách nhỏ nhẹ thì có thể hiểu được cái lòng lắm, thì mình nên có lời khuyên. Chứ còn mình cứ xối xả thành cái thói quen xấu thì ở trong nhà Phật sợ gì cái thói quen nó thành một cái tập rồi cái mình nhà má mình cũng gây gì luôn nữa, không được. Thành ra phải nhà Phật sợ gì thành thói quen, nên là cái gì nào nói là cái gì là thành thói quen giữ chồng nên chắc thêm thọ giới thứ sáu còn không giữ chồng còn là gì nữa.
Câu hỏi này xin được cung thỉnh ni sư. Con vẫn luôn tự nhủ là phải tu tập và cố gắng thực hành tu tập, nhưng tu như thế nào đây? Khi niệm Phật cầu bản sanh thì thật sự là mong cầu thiết tha để về cảnh giới cực lạc. Điều đó đồng nghĩa đó là phải xả ly, phải nhàm chán cõi ta bà này. Một cảnh đẹp trước mắt, một bản nhạc hay thích là đã tham đắm. Khi tu thiền phải thấy cuộc sống là màu nhiệm, sống với hiện tại, tịnh độ là đây. Cả hai pháp tu con không nghĩ là mâu thuẫn vì là pháp của Phật, nhưng con vẫn bối rối khi tâm mình dao động trong lúc thực hành. Xin Thầy chỉ dạy cho con phải làm sao để từ bỏ và nhận chứng sự nhiệm màu của cuộc sống một cách đúng đắn để đi đến con đường giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng mời sư.
Ông bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa chư đại chúng. Qua cái câu hỏi này thì nó có hai ý, tức là cái người phật tử này đang băn khoăn là tu tịnh độ với tu thiền nó có mâu thuẫn không. Thì không có mâu thuẫn gì hết, tại vì như thế này, nếu mà quý vị chọn một cái pháp môn thiền thì mình thích hợp với pháp môn thiền thì mình nghiêng về cái pháp môn thiền, mình thực hành nhiều. Rồi còn nếu mà mình thích hợp với pháp môn niệm Phật về cầu về tịnh độ thì quý vị chọn cái pháp môn tịnh độ để mà mình thực hành thì nó tốt hơn là mình tu cái này một ít rồi cái kia một ít thì nó cũng hơi khó. Với lại thiền tịnh độ thì nó cũng là tất cả là cái phương tiện, là pháp môn để đưa cho cái hành giả tới cái sự tĩnh tâm, tức là đi tới cái chỗ nhất tâm thanh tịnh, thì nó cũng giống như là cái con đường mà từ đây qua tới bên khóa, quý vị đi bằng máy bay hay là đi bằng lái xe đi hay là đi bằng tàu lửa thì đi cái nào cũng để đến pháp hết. Cho nên đó là tất cả pháp môn của Phật thì có tới 84.000 pháp môn. Trì chú, niệm Phật hay là tụng kinh, thiền định, cái nào cũng được hết á. Nhưng mà mình tốt nhất là thích hợp cái môn nào thì chúng ta chọn một cái pháp môn đó để mình tu tập hàng ngày thì nó dễ. Chứ chút rồi quý vị thiền, chút quý vị tịnh thì nó không có đưa tới cái chỗ thống nhất nhất tâm được đó. Thì cho nên là nó không có cái gì là mâu thuẫn. Còn nếu mà tu về tịnh độ thì phải nhất tâm, gọi là đồng nghĩa với xả ly, thì nó cũng không phải là quý vị bây giờ mình phát tâm mình niệm Phật thì quý vị phải tập trung vào cái câu niệm Phật làm sao mà chúng ta không có rời, tức là không có rời tâm niệm giống như niệm này nó liên tục tới niệm kia. Thì nếu mà quý vị tu mà được như vậy thì là cái sự vãng sanh với lại cái sự về tịnh độ nó không có còn xa nữa. Thì đó là cái sự tu tập. A Di Đà Phật.
Dạ, con xin được đọc tiếp. Con xin có một vài thắc mắc và kính xin quý thầy chỉ dạy. Thứ nhất là trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni có dạy, trước khi trì tụng chú Đại Bi nên đối trước tượng Bồ Tát Quán Âm và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, sau đó niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát rồi mới tụng đọc chú Đại Bi. Với hoàn cảnh tu tập hiện nay, Phật tử chúng con có nên hàng ngày làm đầy đủ những thủ tục, các bước như trong kinh đã dạy, hay là chỉ tụng chú Đại Bi thôi? Thứ hai, khi trì tụng chú Đại Bi đặc biệt, khi trì tụng các chú đặc biệt là chú Đại Bi, thì tác dụng của việc trì chú có liên quan gì đối với việc ăn chay? Con xin cung kính nhận lời chỉ dạy của quý thầy A Di Đà Phật.
Thì đó là thưa quý vị, thưa cái dịch của các vị chúng ta là kinh Đại Bi, là chú Đại Bi này từ trong đại tạng ra thành tám cái dịch sang tiếng Đức, từ cái dịch từ cái chữ Hán sang tiếng Việt. Thì cái nội dung của kinh thì cũng rất là hay. Thì bây giờ thực sự là kinh điển của đạo Phật, hỏi bây giờ tụng cho hết thì tụng biết bao giờ mới hết, tụng suốt cả cuộc đời cũng hết. Thì cái phần kinh không á quý vị, tôi nghĩ là nếu mà khởi đầu từ A cho tới Z thì phải tụng 30 năm như vậy qua hết từng bản kinh một. Cho nên khi tóm được thì có rất là nhiều kinh, nhiều dịch kinh Bát Nhã, Bồ Đề Bát Nhã 60 cuốn. Ngày mình đang thông là còn 262 chữ thì chúng ta tụng 262 chữ là đủ rồi, không cần phải tụng những cái khác. Kinh Đại Bi thì rất là nhiều kinh đức của kinh Đại Bi, như kinh Đại Bi thì quý vị chỉ cần hành trì cái thành chú Đại Bi để mà được Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để tạo lòng từ bi cho lên đến tất cả chúng sanh. Kinh Đại Bi tức là Maha Karuna Sutra, có nghĩa là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có một lòng từ vô lực. Sau này người Trung Hoa thì người ta diễn dịch theo ví dụ theo tôn giáo cũng là cái gì, một cái gì đó, một hình ảnh hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để chúng ta dễ nhớ như thế. Thì thực sự ra thì trong đây được thần chú được gọi là Đa La Ni, được gọi là tổng trì, tổng trì có nghĩa là Samadhi, có nghĩa là Tam La Ni. Thì khi chúng ta trì một thần chú mà thân mật, khẩu mật và ý mật, tam mật để tương ứng tức là theo của mật tông á, thì bất cứ thần chú dầu nhỏ dầu lớn hay nói cái câu ba la ni mới nghi hồng không cũng đủ rồi, chứ không nhất thiết phải là phải trì từ A tới Z, bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian. Nếu quý vị có bao nhiêu thời gian thì cứ hành trì.
Dạ, A Di Đà Phật, còn vị nào muốn phát tâm cúng dường cho Chư Tôn Đức Đại chúng một bài hát nữa không? Dạ, nào xin mời chị. Dạ, A Di Đà Phật.
Tìm có chưa?
Dạ rồi, lại không? Dạ được rồi chị.
À, khỏi nhanh, đến nhanh.
Để hết giờ, dân mình hết giờ rồi.
Còn bao nhiêu câu hỏi?
Dạ, còn vài câu nữa rồi tới cái này phải chung.
Người đã cho con niềm.
Và sau đây chúng con xin được đọc tất cả những câu hỏi có liên quan đến một chủ đề. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch quý thầy, cho con xin hỏi, bạch thầy, con muốn cầu siêu cho tất cả hương linh bên ngoại bên nội của con, mà con là phận làm dâu, phận làm gái, xin lập đàn cầu siêu cho tất cả các hương linh có được giải thoát hay không? Tiếp nữa, kính bạch thầy, vị này ghi hai tờ giống nhau. A Di Đà Phật, con có người thân chết không nhắm mắt, xin quý thầy giải đáp cho chúng con người chết đó đi vào cảnh giới nào. A Di Đà Phật, kính bạch hòa thượng, đại đức tăng ni, bố con qua đời cách đây 3 năm, từ ngày con quy Tam Bảo con hay nằm mơ gặp thấy bố con, nhưng lúc đó thì thiếu hai cánh tay, lúc đó thì không có chân. Con muốn hỏi đây là hiện tượng gì, hay là bố con chưa được siêu thoát, và con nên phải làm gì? A Di Đà Phật. Tiếp theo, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi, nhà con có chồng, con mất 10 năm trước đó, con đã ký tự vào chùa, con không biết nguyên nhân gì mà hằng ngày tại nhà con có hiện tượng động, không biết động là động gì, con xin kính bạch thầy chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật. Tiếp theo, thời gian qua có bạn hộ niệm bằng tiếng Tàu, nhưng đa số hương linh ở chùa chúng ta là người Việt. Nếu mà hộ niệm bằng tiếng Tàu thì liệu hương linh có hiểu được hay không? Nếu không hiểu thì làm sao mà an tịnh hay là siêu thoát được? Tiếp theo, A Di Đà Phật, kính bạch thầy, đệ tử chúng con xin hỏi, con có nghe quý sư thầy bảo là niệm Phật thì mình hay bị thiên ma làm ảo giác để dụ dỗ mình. Vậy thưa quý thầy cho hỏi là thiên ma đó với ma trong thực tế là linh hồn và ma tướng có khác nhau như thế nào? Dạ, A Di Đà Phật, chúng con xin được hỏi.
Thì có kết quả gì không? Thì xin thưa là có kết quả, là bởi vì mình thiếu hai cánh tay trong lúc thì không có chân. Muốn hỏi đây là hiện tượng gì, bố con có được siêu thông hay là không? Thì cái điều này rất là khó. Đôi khi cái giấc mơ mà nó hiện về ở trong cái giấc ngủ của mình mà nó xuất hiện nhiều lần, thì mình mới là lo sợ. Nếu mà thấy một lần như vậy thì cũng không có gì đoan chắc là bố mình không có siêu thoát. Mà nếu mà trường hợp như vậy lo sợ thì cố gắng làm lễ cầu siêu, làm lễ cầu siêu cho bố mình, gửi tên cầu siêu như là làm lễ cầu siêu bạn đồ ở trong trong gia đình và tới chùa, để mà mình có cái sự yên ổn ở trong tâm của mình. Con nghe quý thầy nói là niệm Phật thì mình bị thiên ma làm ảo giác. Thiên ma đó là ma trong thực tế trong linh hồn, hay là ma trước nào khác? Ngay trong câu hỏi này đã có câu trả lời rồi. Mình niệm Phật mà mình không có thành tâm thì chính cái loạn tưởng của trong tâm mình đã trở thành ma, để mà trở lại với nhiều người. Tại vì tâm niệm Phật, nhớ thì đâu đó, cho nên là khi mà mình nhớ thì như vậy thì mình nên ngưng, mình đi rửa mặt và mình xả thiền, rồi sau đó mình trở lại, chứ không có nên tiếp tục để mà cái ma này nó trở lại cái trạng thái này. Ma ở đây là chính là trong tâm của mình, chứ không có thiên ma nào mà ở đâu đó mà trở lại quấy nhiễu mình, không có. Thời gian qua có người tiến vào gia đình ở chùa và người chết mà không biết tiếng thì làm sao mà được siêu thoát? Thường cái người chết là trở thành, nếu mà không có siêu thoát thì trở thành trung thân thân. Có hai hạng người không ở trong trung thân thân, và khi mà mình có tu thì tắt thở là mình đi mang sanh nghiệp. Và người thứ hai là tân an, là đó xuống địa ngục, không ở trong tâm tâm. Còn những người mà tu chưa tới giống như chúng mình ở đây thì sẽ ở lại trong tâm tâm. Mà ở ngoài trong tâm tâm thì những người này có thể tách linh, tách linh tức là invisible body, tức là một loại thân không có hình. Ở đây mà mình muốn đi vào Sài Gòn hay là vào Hà Nội là tức khắc là có mặt ở đó liền. Tức là cái tách linh và cái thần biến của trung ấm thần rất là nhạy, cho nên là những người này có thể thông hiểu được những cái ngôn ngữ khác, chứ không cần phải giống như là mình cột sống. Cho nên là cái vấn đề mà của niệm nhiều tiếng khác nhau thì không có thành vấn đề, để cái tâm linh của cái trung ấm thần có thể hiểu được những cái ngôn ngữ khác này. Cho nên quý vị hãy yên tâm là tiếng Tàu hoặc là tiếng Đức hay là tiếng Anh thì vẫn hội niệm được. Cho nên là yên tâm trong cái vấn đề mà của niệm bằng những cái ngôn ngữ khác nhau. Dạ, đó là những câu giải đáp của chúng tôi. Thầy Di Đà Phật.
Dạ, chúng ta đây là chúng con sẽ được tôn thỉnh Thượng Tọa Thích Thông Triết, viện chủ thiền viện Chánh Pháp ở Oklahoma, sẽ gửi đến đại chúng một bài một bài tân cổ. Dạ, xin đại chúng lắng nghe. Thầy Di Đà Phật.
Phật ở đây, kính thưa hòa thượng, kính thưa ni sư trụ trì cùng đại chúng ở đây, chắc tôi nghe tiếng miền Bắc nhiều hơn tiếng miền Nam. Mà biết quý cô ở miền Bắc có biết nghe dòng cổ không, có thích nghe dòng cổ không? A Di Đà Phật. Vậy là anh này ở miền Nam làm lòng qua đây dám làm leo. Dạ, bây giờ mình biết sẽ quý vị nghe được ý quên lời, mà được lời tìm được cái ý. Tức là đây là bản dòng cổ, tựa là tiếng chuông cảnh tỉnh, nhưng mà đây là bài trước pháp. Cho nên trên đường quảng lộ, quảng lộ, lộ là con đường, quảng là tai nạn, tức đường lập quan. Và trong này có những cái từ và chuyên môn của người miền Nam, thành ra sợ quý vị miền Bắc nghe cũng cho quen nha. Mô Phật.
tiếng chuông mõ rợp vang nơi chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Phật Tổ chứng minh lời sám hối. Lặng tim chuồng ngăn ca trận đang lạc lối, lòng lặng lặng nhẹ mối ưu phiền. Hỡi những ai còn say mê theo vật chất kiếm tiền, hãy mau mau quay về nơi chánh đạo kéo luân hồi, còn nắng nở tiền khiên. Danh mà chi lợi lắm cũng mà chi, kiếp ký sinh giao ảo ảnh phụ vân, sâu xé nhau giành giật nhau rồi, đến khi trúc năm hơi tàn, chỉ còn trơ lại hai bàn tay trắng. Nhớ lại thuở xuân xanh trên đường quan lộ, thì cuộc đời ta đã trải qua bao cơn giông tố ba đào. Nay tình giấc hoàng lương thì mái tóc đã hai màu, mỗi khi nhìn hoàng hôn xê bóng hay ánh trăng tà nhợt nhạt ngoài sông. Nhìn qua rơi rụng đầy sân, nhìn mây bay trên đỉnh núi, ta mới hay đã nửa đời sương gió, cuộc đời còn gì nữa mà mong. Thế mới hay khi lửa lòng giật nguội lạnh, thì trên đầu mái tóc đã điểm sương. Bước giang hồ các bụi đã chồn chân, mùi danh lợi tê tê mùi thân khổ. Ta chỉ là canh chim bạc gió, buổi trời chiều dưa dạng dặm trời mây. Bạn bè còn lại như ai đây, trồng thân thiết được mấy người lai vãng. Ôi bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tài lầm sang hữu diễn thân. Trong tay còn lắm kim ngân, thì còn bạn hữu xa gần đón đưa. Đến ngày thất thế xa cơ, đời như buổi chợ ngồi trưa một. Sai giấc mộng hơn 50 năm có lẽ, tỉnh cơn mê vận trang đã nhăn nheo. Vui bao nhiêu thì sầu hận cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng nhưng cũng nhiều cay đắng. Mấy mươi năm qua lăn lộn trong buồn thương oán giận, thì kiếp nhân sinh cũng lận đận mấy phen rồi. Chiều nay nghe tiếng chuông ngân lòng con thêm xúc động bồi hồi. Con vội bước lần vào nơi chánh điện chiêm ngưỡng Đức Di Đà đang ngự giữa tòa sen. Lần lần hồn lắng trần duyên, thiền môn nhã môi ưu phiền ai ơi. Cõi đời lệ thảm đầy vơi, tìm nơi thanh tịnh thanh thơi tâm hồn. Trên tam bảo khói trầm nhẹ tỏa, lòng con đây cũng vơi bớt ưu buồn. Đức Phật từ bi và tha thứ mọi tâm, con nguyện noi gương theo Đức Phật, không giận không hờn và phiền lũy mãi mãi. Kiếp con người sanh tử trả vai, đời là bể khổ cuộc đời là cõi tạm. Chỉ có lòng từ bi và tha thứ mới làm cho ta vơi bớt đau buồn. Sương trăng vẫn văng văng miền quan hải, chốn Phật đài còn lanh lảnh tiếng chuông ngân. Con cúi đầu đến lễ Đức Thế Tôn, xin tha thứ kẻ trần gian nhiều tội lỗi. Sau những lời sám hối, còn thẫn thờ ra đứng trước cổng tam quan. Chiếc lá bồ đề rơi rụng theo từng ngọn gió thu sang, nhặt chiếc lá mà lòng con bần phân tử nhủ. Rồi đây thân con sẽ như chiếc lá vàng rơi rụng, thì còn ôm giữ làm gì những chuyện đau ở buồn. Đoạt lợi tranh danh khổ tư lao tâm, rồi các bụi dẫn trở về nơi các bụi. Linh thứ vặn tiếng chuông buồn, có ai thức tính dựng đời hay chưa?
Dạ, bởi giấc mơ say cho nên là quý vị mới đến đây, cho nên là phải nói là
thì mình không có tin cái chuyện chết trùng. Nghe cái cách kể của cô từ năm này tháng nọ, và cái đó nó trở thành cái hệ quả mà về sau này những ai đã chết vào bây giờ nó thì cũng là sẽ xảy ra. Đối với trong cái gia đình của cô á, đây là một sự trùng hợp thôi. Và bây giờ ngày hôm nay cô trở về với đạo Phật, mình biết đi chùa, biết đi tu, mà mình có một cái niềm tin rất là vững, mình không có phải sợ hãi cái chuyện đó. Và cô làm những cái gì có thể trong cái khả năng của mình, là tiến hành làm lễ cầu siêu trong thế bàn tổ tâm linh. Ở ngoài Bắc thì họ làm cái lễ gọi là
thì khi mình giết một con vật, tức là mình mượn món nợ rồi. Mà khi món nợ đó làm việc đó bất thiện là dưỡng ác rồi. Cho nên cái gì nói, mẫu dưỡng ác là tờ giấy nợ, chưa thân nay để đến thân sau, vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Chúng tôi có những người Phật tử của Nóc La Hô Ma là họ làm nhà hàng, và chừng bốn mấy năm chục tuổi khi không ngã đã chết bị ung thư, và con cái của họ 6-7 tuổi là bị ung thư máu. Cho nên đây là cái nhân quả quả báo. Mình đây mà bị ung thư là đó là quan gia trái chủ nhiều đời cho nó báo mình thôi. Quý vị nên, hay hơn hết là quý vị nên chuyển lại cái nghề. Đừng sợ mình chuyển nghề rồi sẽ nghèo. Mà chúng tôi và Thượng Thanh Từ dạy cho vài ba vị, và chúng tôi cũng chỉ cho những vị làm heo và chuyển nghề. Và hồi làm heo 12 giờ trưa, 12 giờ khuya thức dậy làm heo rồi. Mà một ngày đó, một làm con heo lời 200-300 nghìn ở Việt Nam 1990 mấy á. Và khi mà như vậy làm mười mấy con một ngày lời 3-4 triệu. Nhưng mà khi tới mà bán, nghỉ rồi không biết làm gì ăn. Nhưng mà xong đó thì có những người ta là tôi rủ mua bán nước ngọt, làm đại lý để bô á. Là và sau đó thì ngủ tới 7-8 giờ sáng mới mở cửa và bán còn lời nhiều hơn nữa. Và đây chúng tôi trình bày để thấy là một cái người này họ là bán cơm sườn và cơm gà, và người này người qua. Như hôm trước tôi thôi có nói đó, trong đó, đó thì đây đó là tôi nói tắt thôi vì thời gian mình không có nhiều. Thì cô có hai người bạn, cô có người bạn và hai người người qua ở Chợ Lớn. Lên một người thì đi lên ở thì mình Trúc Lâm xuất gia, thì hòa thượng Đặc Đạo Huệ Tư. Còn một cô là cô này xuất cái tên ở ngoài đời, xuất coi như là thọ tâm ngũ giới, tên là Diệu Tịnh. Khi mà người bạn đi xuất gia rồi, cổ muốn đi xuất gia lắm, mà có hai đứa con với người chồng, thành ra không đi xuất gia được. Còn cô kia là độc thân, cho nên cứ 2-3 tháng, cứ tháng mấy lên thăm, tháng mấy lên thăm. Và thượng tự thấy vậy hỏi, con đi hoài như vậy là con làm sao có tiền xe mà đi, đi hoài như vậy ở nhà thiệt hại gì không, con công ăn việc làm này ổn không? Thì người nói, thưa hòa thượng, con ở nhà ban cơm tâm lắm, họ
hỏi bán cơm tấm gì, nói bán cơm gà với cơm sườn. Hòa thượng mới nói thôi bây giờ đó bạn đi tu mà giờ con muốn xuất gia thì con phải chuyển nghề, con đổi rồi bán cơm chay đi. Thì kêu gì một lần, thì qua lần sau đó cô chẳng còn bán cơm nữa, thì cô mới lên hỏi ông thầy thông triết, hòa thượng lôi con gì bán cơm chay đó mà bán cơm chay là sợ người ta không có tới ăn là chồng con ăn chết luôn á. Thì tôi nói không sao đâu, thì đằng này đó bằng chứng là mấy người làm heo đó bây giờ đó, và trong kinh có nói là muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn về cực lạc chớ mang làm ở nghiệp tà. Mà cái gì thấy rồi, cơm sườn, cơm gà, cơm thịt đó là xương thịt của các chúng sanh, mình dây đó mình phải trả, mình tu tỉnh khó được đi xuất gia lắm. Bây giờ thì hòa thượng nói thế nên làm theo, thì tôi khuyên vậy 2-3 lần thì y về y làm. Thì cứ chừng 1 tháng mấy y lên lần, tháng mấy lần sau bẵng đi gần 4 tháng chưa có thấy lên. Thì tới chừng lần này mà mỗi lần người qua thôi đi lên, nó mua mì căng rồi mua là tàu hũ ki chai rồi mua mì gói chai đem lên nhiều lắm, lần 5-3 thùng. Lần này đi lên có mình ơn à, thì đi thăm người bạn xong rồi chở qua. Thì tôi thấy vậy tôi nói sao cô dự tỉnh lúc này làm ăn sao, hay lúc này buồn lắm á, bán hỗn tủ liền không lũ tiền long thê nữa. Cái mình thấy y buồn mình cũng buồn, cái mình ngầu mình ngồi thôi uống nước trà đi. Thì nay chiều bán lồ chai còn dư ỉa lại đó, thằng chồng với 2 đứa con với con ăn muôn chết. Thì gì biết mình thấy cũng tội, dạ thì cái thấy cũng tội, cho nên tôi nói thôi giờ ráng đi. Cái gì cũng vậy, dạng sự khởi đầu nan là Đức Phật và Bồ Tát Hộ Pháp Hoàng Thần không có bỏ mình đâu. Cô ráng tụng kinh ở nhà, họ có tụng kinh không? Cô chứ tụng pháp hòa lên. Thì tôi nói không sao đâu, từ từ rồi được. Thì bẵng ra chuyện đâu 3-4 tháng sau đi lên, có chồng lên nữa, đem mì căn khô á, mì căn ống rồi đem mì gói lên. Tôi hỏi lúc này sao, thì thấy người chồng mới nói lúc này lỡ dâm loài, ban lũ tiền long thê dư chút lĩnh. Thì lúc bây giờ cái người qua đó họ nói tiếng ở không có được, họ đi chợ thì họ nói ly trọ, cơm cháo hoặc là không cháo, thay vì nói là tuồng hát ngủ lòng công chúa này nhổ lòng con cho. Thì cái tiếng ở đó là họ nói không có được. Thì cái nhà y từ ở ngoài nói ngay, từ khi mà tôi hòa thượng từ xa tôi qua bên đây rồi, mỗi lần nghe tôi về là vợ chồng ra đón tôi đó, là thầy chỉ nói là nhờ thầy nói đó, thầy nói còn mấy lỗi nghề đó, chứ bây giờ còn bán lộ nữa thì tội lắm á. Thành ra y nhớ, thì tôi có mời tôi lại nhà. Thì từ ngoài chỗ cái trường Đức Phú Thọ đi vô tới khoảng 3 cái hẻm là vô trong sâu rồi. Tại đó người qua họ nói ở không được, họ nói ở là ỉa đó. Cho nên khi mà lên đó lần này hỏi sao, thì ông chồng ông nói lỡ này đủ tiền đóng thế rồi mà dư chút đỉnh. Cái người vợ nói con phan là bây giờ mấy ông thầy tới ăn con không lấy tiền, mà thấy con phan ế đó có ông thầy lôi con là muốn làm bùa không? Có làm bùa, làm bùa đó, làm bùa không? Rồi tôi hỏi cô có làm không? Lầu co lầu quả tưởng lấy làm bùa là mê tín đó, còn lầu co lo nói còn phà phun lần đó. Ban đầu kêu thầy nhưng mà tới chừng hơi cũng kêu bằng nó. Rồi tôi hỏi gì cô có nghe không? Nó không lo lấy còn đâu có nghe lo. Thì người chồng mới nói là lúc này lợi lắm rồi, con ỉa trong hẻm đó mà cũng tới ăn nữa. Ỉa trong hẻm sâu đó là nó ở trong hẻm chứ 3-4 cái hẻm là đi vô mà ỉa trong hẻm mà cũng vô ăn, tức là nó quật. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là đừng sợ nghèo, các vị đổi nghề đi. Cái nghề mà làm xương thịt chúng sanh, khi xưa đó tôi đó là cũng có dòng máu lai, cho nên ở nhà mà mỗi lần mà thịt kho đó phải mua thịt giò tháo. Ở đây quý vị nào người Tàu biết giò tháo thịt nọng này nè, muốn kho nó phải bó cái dây chuối đừng cho nó bở ra, là cầm dẻ cái nó đứt ra ăn nó ngọt. Mà mấy người đó thì đều là tiểu đường hết trơn rồi. Cho nên một ngày tôi không ăn, mất ăn thịt một lần, qua ngày sau ăn cơm không được, phải có thịt. Nhưng mà từ từ biến đổi, từ tất cả những cái đó đó, huynh đệ mà không có đổi nghề đó thì càng ngày gia đình mình càng khổ. Bây giờ chỉ có phước đời trước mình có nhưng mình hưởng hết rồi, mà hết rồi thì cái quả nó tới đó. Cho nên quý vị nên đổi nghề và từ từ được hộ pháp hơn, gia hộ cho mình còn giàu hơn khi xưa nữa. Mình là mô Phật.
Đổi cũng từ từ mà đổi chứ. Vì là Phật kính bạch chư tôn đức, con có câu hỏi xin quý thầy giải đáp cho chúng con. Thứ nhất là thế nào để trở về với chính mình? Thứ hai, lúc ở một mình có nên ngồi thiền hay không? Thứ ba là chuẩn bị cho cái chết như thế nào? Thứ tư là trong gia đình vợ chồng mỗi người một ý nên thường xảy ra bất hòa trong gia đình nhiều năm không giải quyết được, nhiều người nói là do nghiệp chướng cho nên không giải quyết bằng đời sống tâm linh. Con thì không tin, xin thầy giải thích cho chúng con làm như thế nào. Hay như là Phật.
Bất cứ chỗ nào cũng có thể thiền được, bất cứ chỗ nào cũng có thể thiền được. Ngồi mình
khu Phật tử phải không?
Tại nhà nên thiền, và ở chỗ đông những đạo tràng như thế này chúng ta có thể thiền chung được. Và thứ ba là chuẩn bị cho cái chết là thế nào. Bây giờ đây ai muốn chết thì giơ tay con. Không ai muốn chết thì ta cũng phải chết thôi. Chúng ta đang sống có nghĩa là chúng ta đang đi đến chỗ chết. Nó là như vậy, chúng ta đang chết từng tế bào à. Ở đây mấy bác sĩ đều biết rồi chuyện đó. Chứ đâu không phải là chúng ta sống hoài. Nhưng thường thường chúng ta lo cho sự sống nhiều hơn là sự chết. Một cái đám cưới quý vị lo bao lâu? Cũng là 5-3 tháng ít nhất. Nhưng mà sự chết thì họ không phải lo. Cái này nó là vô lý. Người Phật tử chúng ta phải sẵn sàng để lo cho sự chết. Trang bị cái hành trang của sự chết là làm những việc phước đức, tránh những việc mà ác nghiệp, rồi chúng ta làm những cái công đức để chúng ta vun bồi và bổ phúc về sau, rồi thì chúng ta sẵn sàng ra đi, chúng ta không có sợ chết. Người nào mà sợ chết thì người đó không có hiểu được đạo Phật. Cho nên khi mà ngài Sa Lợi Phất gặp ngài Asita và ngài A Thiết Thị, thì ngài Sa Lợi Phất hỏi ngài A Thiết Thị rằng pháp của ngài tu theo là giáo pháp gì, thầy của ngài là ai. Thì ngài Sa Lợi Phất trả lời rằng ngài Asita trả lời rằng tôi tu theo thuyết duyên khởi. Thì thế nào là duyên khởi? Thì ngài A Thiết Thị nói là tất cả các pháp này là duyên tự tánh của các pháp nó cũng là trong tìm được cái tự tánh đó, chứ không mình có thể hiểu được pháp của Phật. Nhưng đối với chúng ta thì sự chết nó là bình thường. Rồi thứ tư là trong gia đình và chồng mỗi người một để ý nên thường xảy ra bất hòa gia đình nhiều năm không giải quyết được, nhưng nó là do kiếp trước mới giải quyết bằng đời sống tâm linh. Con thì cũng tin xin thế này phải làm như thế nào, cái này nó không thuộc về trong cái học giáo, trong cái trị liệu. Bây giờ quý vị nhìn lại cho kỹ này. Khi mà thương nhau, người con trai của người con gái mà gì rất là ngọt ngào ha. Còn khi mà cưới nhau về rồi đó mà giận nhau ra là gì? Và rồi có hai ba mặt con mà lúc kiếm lộn với nhau kêu là gì? Cứ nghĩ là chính người đàn ông hay người đàn bà đều vô lý, phải không? Hồi nào thương nó chúng ta ngọt ngào, là sao bây giờ giận nhau nó cái gì mà ngán không có được, mà mình đâu có biết nó không được đó. Tại vì hạnh phúc, khổ đau, hờn giận, ghen tuông, tất cả những cái này nó là những hiện tượng thôi, nhưng mà mình không nắm rõ cái hiện tượng, cái bản chất của hiện tượng nó là cái gì, cho nên mình mới khổ về nó, mình mới đau đớn về nó, mình mới lạc lòi về nó, mình mới ghen tuông về nó, mình mới giận hờn về nó. Nhưng mà người thấy được cái mặt thật của nó thì không giận, không hờn, không buồn, không ghét, không thương, không lụy gì hết. Ví dụ có những người lớn lên mà cha mẹ biểu mình, ba mẹ nó rất là rõ con không được thương cái thằng đó, mà ráng thương cho được. Nó ai bị thương đâu, thương nhau đã mà rồi về rồi quánh nhau, quánh đó là quánh lộn hay là quánh trúng? Đúng như là quánh lộn nào đây. Hai người giận nhau quánh u đầu lỗ rác mà quánh lộn thôi được, quánh trúng cho nên mới sinh mạng sinh mày. Thì tôi nghĩ là cũng giống như chiếc xe hơi của mình thôi. Bây giờ quý vị có quý giống như là lúc ban đầu vợ chồng mới cưới nhau, câu chữ tháng sao quay lại
phụ phụ tương kính như tăng
à, phụ phụ tương kính như tăng là chồng với vợ tương kính nhau giống như là đêm tân hôn của ngày mà mới cưới vậy đó, còn rất là mới, ngày nào cũng mới, ngày nào cũng rất là mới. Tôi nghĩ là những cái ngày mà quý vị mà làm lễ cưới ở chùa đó, nên quay video thật là kỹ về giờ chồng giận nhau nó chiếu lên lại coi à, hay lắm. Cái ngày đó sau mình thứ gì chân thật rất là hay. Tôi nghĩ là mỗi người nên tự trở về cái bản ngã của mình, tại vì ngã ai cũng lớn. Mình cái ngã của mình sẽ là cái cuốn kiếm. Đức Bà La Lạt Ma này nói là người nào càng tu lâu chừng nào càng thấy bản ngã của mình là người đó xa, càng tu lâu càng thấy mình không là gì hết thì đó mới chính là tu. Đời sống vợ chồng cũng như vậy, nếu mình người thực sự có tu, mình đi chùa về mình hiểu được cái giáo lý của Đức Phật, nó san sẻ với người chồng. Khi mà người chồng không có hiểu đạo bằng nhiều cách khác nhau, nấu nấu ăn thật là ngon hoặc là nói những cái lời từ ái, thì tôi nghĩ là nó có thể hóa giải được cái cuộc sống của mình. Bây giờ thì có những vấn đề giúp đỡ vấn đề tâm lý, nhưng mà tôi nghĩ không ai về mình chính mình về, cho nên mong rằng mỗi một người trong chúng ta tự trị liệu bản thân của chúng ta thì chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn quý vị.
Nam mô A Di Đà Phật. Con là pháp danh Hiệu Hương, chồng con pháp danh Huệ Đạt. Chúng con kính bạch thầy, kính mong quý thầy hãy đáp giùm chúng con hai câu hỏi. Thứ nhất là con có mua một tượng Phật Di Lặc ở núi Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng cách đây hơn 2 năm. Hiện nay con đặt cái tượng Phật ở trong vườn nhà con. Vậy con có phải mời thầy về nhà cứu nguyện hay để bát nhang trước tượng Phật thắp nhang, hay là phải làm như thế nào? Tượng Phật cao 1m2 bằng đá. Câu hỏi thứ hai là ba mẹ con đã mất và con gửi hương linh vào chùa Linh Thứ. Hiện tại con thờ ở nhà nhưng chung một bức ảnh, tức là hai, tức là ba và mẹ đó thờ chung một bức ảnh, một bức bát nhang, một bình hoa, một đĩa trái cây và đèn. Con thờ cha mẹ con như vậy có được hay không? Và xin quý thầy cho con biết để con sửa đổi. Con xin thành thật cảm ơn quý thầy cho Di Đà Phật.
Thứ nhất là Phật Di Đà trước đây rồi. À, cho nên là nhớ đặt lưu hương nhiều ở trên bàn thờ trước tiên ông bà. À, trong này có một vị hỏi câu hỏi là xin quý thầy cho biết danh hiệu Phật của bà Gia Du Đà La, tức là bạn của Thái tử Phật Đà La. Thì cái này là Đức Phật nói ở trong Phẩm Tiền thứ 13 theo cái kinh bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh. Cái bản này là in năm 1998 thì trang 1375. Chúng tôi xin đọc lại này để cho vị nào biết được cái danh hiệu của bà Gia Du Đà La tên Phật là gì. Bây giờ mẹ của Ba Hồng Lan là bà Gia Du Đà La thì theo đi kể rằng Thế Tôn ở nơi trong hội họ ký viên mà chẳng nói đến tên tôi. Phật bảo bà Gia Du Đà La, ngươi ở đời sau trong pháp hội 400.000 số đức Phật tu hành Bồ Tát làm vị Phật sư lần đầu đầy đủ Phật nào ở trong hội thiện quốc sẽ được thành Phật hiệu là Vũ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai Tấu Tướng Chánh Biến Đi Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Nhân Giả Của Thượng Sĩ Điều Thiện Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Phật sống lâu vô lượng vô số kiếp, lúc đó bà lại đại đạo thì theo đi và dạy ra như là ba thì theo đi cùng tất cả các kiếp thuộc đều vui mừng được việc chưa từng có tiền ở trước Phật mà có bà cả rằng, tức là vị Bồ Tát Gia Du Đà La được Phật hợp ký tên là Vũ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai. Cho nên là vị này về trở trên Phật Ba Phẩm Tiền thứ 13 sẽ đọc lại đồng hệ để nhớ tên của bà Gia Du Đà La.
Dạ, Di Đà Phật, con xin được đọc tiếp. Chúng ta còn hai câu hỏi nữa. Cái này là của một vị Phật tử hỏi, kính mong thầy chỉ dạy. Thứ nhất là sau khi chết con người ta sẽ đi về đâu? Thứ hai là quan điểm Phật giáo về xem bói tướng là như thế nào? Thứ ba là quan điểm Phật giáo về các nhà ngoại cảm tìm mộ. Dạ, Di Đà Phật.
Thứ nhất là chết đi về đâu? Ngày hôm qua chúng tôi đã dạy đề tài là niệm Phật tái sinh. Ngay trong cái thời hiện tại mà mình sống thì mình đã biết mình đi về đâu rồi. Trong cái đời sống hiện tại đây mình đã vẽ ra một cái đời sống khác ở tương lai. Tức là mình đối chiếu cái đời sống hiện tại này thì mình sống làm sao thì mình khác như vậy. Hiện tại là mình sống an ổn không? Mình sống yên ổn. Mình đi chùa, mình tụng kinh, mình lễ Phật. Mình không ăn thịt béo, mình không uống rượu mạnh, mình không sát sanh thì mình sẽ không đọa vào loài thú, phải không? Sát sanh nhiều sẽ đọa vào loài thú. Mình bây giờ mình cắt, mình mổ, mình chia, mình xào nấu thì mình sẽ bị trở lại như vậy. Cái sự đau đớn của loài vật hiện tại, mình sẽ trở thành cái sự đau đớn của chúng mình ở mai sau. Cái điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu mà mình không muốn mình thần thức mình chết mình đọa vào những loài bò, loài heo, thì vậy bây giờ mình phải ăn tu, phải ăn chay, phải niệm Phật. Tiền bối không có sáng sanh, không có cắt cổ, không có lòng, thì chắc chắn chúng ta sẽ cái đường đi về thế giới và xuất sanh của mình sẽ chậm đứng ngay trong kiếp này. Vậy bây giờ mình chỉ đi lên thôi, đi lên thác sanh về các cõi trời mà 28 cõi trời mà chúng tôi đã nói sáng nay, và đi thẳng về thế giới cực lạc của Phật bây giờ là phải ăn tu. Cho nên là ngay trong cái thời này mình sẽ biết mình đi về đâu, cho nên không có cần phải hỏi. Thứ thì cái anh thanh niên này là thích cô gái, thích cô gái, cho nên là nói bây giờ sẵn dịp xuống đây rồi cho xem cho tôi quen tôi về, họ biết là tương lai mai sau người ta làm tại cô gái miễn phí. Cho nên là Diêm Vương hay lật sổ ra từ 25 cho tới 75 thì gì xảy ra, lật tới là thấy 5-30 tuổi là bị trúng gió méo miệng. Bị trúng gió méo miệng tức là bị liệt một bên. Bây giờ 30 tuổi rồi lật tiếp 40 tuổi bị trúng gió méo miệng, đi ra là bị xe đụng gãy chân. gãy chân đi thì vợ nó bỏ, vợ con bỏ, nó không nuôi, sống lây lắm, sống lây lắm nghĩa cho tới 50 tuổi bây giờ là trúng gió sụi lên bơi bên. và từ 50 tuổi mà còn chỗ biết cho tới 75 tuổi là chết, thì cái chú thanh niên nói thôi con không muốn về. Cái chuyện mà tôi nói là cái chuyện đó không có gì xảy ra, tướng ở đó là hữu tâm vô tướng thì tướng tự tâm sanh, mà hữu tướng vô tâm thì tướng tự tâm diệt. Cho nên là mình coi bói, nếu mà coi là được lên gặp là địa điểm là tốt nhất, và đừng chỉ cho cái phương pháp tu là tốt nhất. Quan điểm Phật giáo về vấn đề tìm mộ như thế nào đó thì như bây giờ cái thằng mình có khoảng là 30 nhà ngoại cảm ở Việt Nam mình, trong đó nổi tiếng nhất là Phan Thiên Bình Hạnh. Thì theo cái nhìn của Phật giáo thì mình biết là chết không phải là hết, mà còn rất là nhiều vấn đề là phải làm ở sau khi chết là chúng ta nó cũng hạnh thôi. Thì những người này không có đi đầu thai, không có đi tới thành thần, ở lại trong cái trung gian, trong cái thế giới trung gian, thì những người như Phan Thiên Bình Hạnh có cái khả năng, có cái tần số để đọc được những cái thế giới vô hình. Ở thì Phật giáo chấp nhận các cái nhà ngoại cảnh đi tìm mộ. Tất nhiên là có những cái nhà ngoại cảnh ở Việt Nam là nhiều người là lạm dụng cái này, không có khả năng thật sự mà chỉ là phô trương để rồi đem lại cái sự đau khổ cho những cái người mà thích những cái này, là bị lợi dụng, là bị tiền bạc. Trong đó có một cái vụ án xảy ra tại Lâm Đồng, là một cái ông là lợi dụng cái ngoại cảm này để mà sau đó đi trả thù một cái mối thù triền miên là 30 năm. 30 năm ông này cũng nuôi chiến tranh trả thù, thì ông vô ở trong nhà của cái ông này là đại tá hay đại tướng ở trên Lâm Đồng, và đặt bơm giết tất cả một gia đình này
mấy chục,
và tất nhiên là sau đó thì cái chuyện này cũng bại lộ. Thì ông chấp nhận là ông đã trả được cái mối thù này, thì cái ông đó là ông đưa danh là nhà ngoại cảnh để mà đi tìm mộ giùm cho cái ông tướng đó, và sau đó trả thù. Là bởi vì ông tướng đó cách đây 30 năm đã giết gia đình của ông đã, cho nên là Phật giáo là chấp nhận cái quan điểm là ngoại cảnh đi tìm mộ, và có những cái kết quả rất là tốt qua cái sự tìm mộ của nhà ngoại cảnh Phan Thiên Bình Hạnh. Dạ, ở dưới là Phật.
Dạ, kính bạch với tôn đức, đây là câu cuối cùng trong sự cung kính với ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con ăn chay trường và hàng ngày nấu ăn cho con ăn mặn, vậy con có nghiệp báo hay không? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là bạn con ở chùa bị ma vong theo về nhà cho nên đau đầu. Con cũng niệm Phật, thỉnh thoảng có hiện tượng là tóc bị giật và lạnh dọc xương sống lưng, có phải là bị vong theo hay không? Xin thầy chỉ rõ cho con lúc tụng niệm gì và A Di Đà Phật.
Mô Phật, kính bạch hòa thượng cùng chư tôn đức, kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta còn gia đình, chúng ta ăn chay mà vẫn còn phải nấu cho cái người thân mình, đó là cái nhiệm vụ của bổn phận. Và trong nhà Phật ấy, là có khi mà tạo thành nghiệp nó phải qua 3 giai đoạn. Thứ nhất ấy, là gia hạnh, phải có ý tác ý. Thứ hai đó là phương tiện thực hành với tâm vui vẻ. Và thứ ba đó là hậu khởi.
Thí dụ thế mình muốn ăn cắp một chiếc xe đẹp của xe gắn máy của người ta, thì mình gia hạnh mình tìm cái phương cách nào, người ta đi vắng nhà thế nào mình tìm, thì đó là thời gian nó mưu mô là có tác ý gia hạnh. Thứ hai là phương tiện phải lấy rồi mới tạo thành nghiệp. Và khi lấy rồi tạo thành nghiệp đó, nó nghiệp nặng hay nhẹ là sau khi mình lấy đó, mình có hối hận hay không, mình muốn đem trả hay không, hay là lỡ lần này sau này mình không lấy nữa, hay là thấy mà lấy rồi mình bán, mình nhậu cái bộ khoái quá, kiếm sao kiếm cái nữa thì tội nặng hơn. Thì cũng vậy, khi chúng ta nấu cho người thân mình ăn, mình biết là mình là con Phật, chúng ta thương những người chưa biết con, chưa biết đạo, mình nấu mà không tác ý thì mình nếm, nếm rồi mình nhổ bỏ, chứ mình không có nếm mình thấy ngon quá nếm thêm miếng nữa thì ở đâu được. Cho nên cái đó không có lỗi, mà chỉ có cái là mình nếm để cho biết thôi, chứ không có mình vâng thì ở đó mình do cái ý mình thôi. Cái thứ nhất. Còn cái điều thứ hai đó là nếu mà nói vong đó thì cái trường hợp này 50-50 thôi, là 50-50 thôi. Thưa quý vị, ngày mình mà đi đâu cái chỗ nào mình nghe nói chỗ đó an lành không có gì đó thì mình không có ý nghĩ gì hết á, mà đi nghe nói chỗ đó có ma cái bắt đầu xương sống mình ớn ớn rồi không, mà lúc đó mình hơi mình thấy cái tạ lá chuối đó, mình nghe cái gì tôi mình đi lẹ chút nghe bình bình mà chạy đến bình còn hơn nữa được mình đó. Thành ra cái phần này mình xem lại, tuy nhiên cái phần này nó cũng không phải không có những cái người mà tần số cùng hợp với mình đó, họ có thể họ theo cũng có. Thì nhiều khi mình trong cơ thể mình, nhiều khi cơ thể vật lý mình đó, nhiều khi có triệu chứng, nhiều khi chỗ này chỗ kia nó giật, tôi bình thường không ai theo mà nhiều khi lỗ tai cũng giật giật vậy. Nó tiếp tế. Cho nên mình do đó gọi tưởng tượng, mà chị biết tưởng tượng có thật không? Ta nói tưởng tượng như tưởng voi. Cho nên thôi thì giờ chúng tôi nói, giờ mình tụng kinh niệm Phật đi chùa, mình nói nếu mà tôi đi nguyện tôi tụng thời kinh này, lại sám hối này, có bao nhiêu công đức lành, nếu có mắt đưa mắt phàm, có bao nhiêu cái công đức lành xin nguyện hướng đến quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của tôi, xin cái gì tu hành đi, cái gì mà còn ở cái dạng mà thân tu ấm, tức là ma chứ gì đâu, trời đó đau khổ không ai cúng, mà cái gì nên tu được siêu thoát, ráng niệm Phật sanh về cõi Phật Di Đà. Thì Đức Phật có dạy mà dịch ra vân vân là dù tiên phàm ma quỷ súc sanh, nếu chức tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi cực lạc thì về đó thảnh thơi an dưỡng, thì theo tôi chi khổ đâu có đâu gì ăn đâu. Thì nghe nói vậy thì họ đi hết trơn một phần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, thưa tất cả quý Phật tử, chương trình thảo luận Phật pháp của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Câu hỏi rồi, và cũng như là chương trình khóa tu học 2 ngày 3 ngày tại chùa Linh Thú đến đây cũng đã xong. Bây giờ là đến cái giờ phút mà nói lời sau cùng, chúng con xin được cung thỉnh hòa thượng Phương Trượng trưởng phái đoàn.
Thì sư rất là lo,
vì vậy làm tôi sống thái bình sợ mong tiếng mỏ bởi chung linh sáng coi gặp bắc núi dân chúng xây tương lai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.